Vịt con xấu xí. Sau một thời gian dài ấp trứng, cuối cùng những đứa con của vịt mẹ cũng ra đời. Âu yếm ngắm nhìn lũ vịt con mới nở, vịt mẹ phỏng mũi tự hào trước ba cô gái có đôi mắt tuyệt đẹp và ba cậu con trai bụ bẩm với màu lông vàng sọc đen y hệt như cha chúng. Bỗng vịt mẹ nhìn thấy một quả trứng to màu xám nhạt ở gần đó. Đoán đó chính là quả trứng từ ổ của mình rơi ra. Vịt mẹ không chút đắn đo, vội vàng kéo quả trứng lạc ấy vào tổ và kiên trì tiếp tục ấp. Mất thêm một thời gian khá lâu, quả trứng ấy mới nở. Đó là một cô vịt con với chiếc cổ dài quá khổ và bộ lông màu tro lem luốc. Vịt mẹ đặt cho bé út nhút nhát ra đời muộn của mình là Samara. Nhưng dường như mọi người chẳng buồn nhớ đến cái tên ấy, mà chỉ quen gọi cô bé là vịt con xấu xí. Samara vốn tính hay bẽn lẽn và dè dặt. Cô làm mọi thứ chỉ cốt sao cho mọi người không chú ý đến mình. Dù vịt mẹ đã cố hết sức dành phần lớn thời gian ở bên cạnh, chăm sóc và động viên cô con gái út, nhưng do quá nhạy cảm, Samara vẫn lớn lên với một nỗi mặc cảm về vẻ bề ngoài khác biệt của mình. Rồi Samara bước vào tuổi thiếu nữ. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô vẫn là đề tài trêu chọc của mọi người. Thay vì có dáng người thấp, thân hình tròn trịa như các cô vịt đồng trang lứa, Samara lại cao quá khổ, người thon và cổ lại dài. Bộ lông trên người của cô cũng không đậm màu như các bạn, mà màu tro lem luốc từ ngày bé dường như ngày càng sáng lên. Một lần tham gia vào buổi dạ tiệc cuối năm trong làng, Samara đã gặp và đem lòng yêu mến Francis, một chàng vịt hoạt bát, giỏi giang và hóm hỉnh. Thế nhưng, nỗi ám ảnh vì vẻ ngoài xấu xí của mình đã khiến Samara chỉ biết âm thầm chôn giấu tình cảm trong lòng. Nào ngờ, Francis lại là một anh chàng rất tự cao và hợm hỉnh về vẻ bề ngoài điển trai của mình. Thấy vẻ bề ngoài thẹn thùng và nhút nhát của Samara, hắn liền buông lời trêu chọc rằng cô chỉ là cô thôn nữ quê mùa, lạc hậu, khiến những nàng vịt đỏm dáng đang xúm xích vây quanh hắn cười ré lên. Từng lời của Francis như những nhát dao đâm vào tim Samara. Bữa tiệc ác mộng như giọt nước làm tràn ly, khiến cô gái đáng thương ấy quyết định rời khỏi quê nhà với mong muốn tìm đến một nơi thật xa, nơi mà mọi người hoàn toàn không biết cô là ai. Trên đường đi, Samara bỗng gặp một bầy ngỗng. Nhìn thấy các chú ngỗng to lớn với cái cổ cao như mình, Samara hết sức mừng vui. Cô nghĩ ngay rằng có thể đây mới chính là đồng loại của mình. Thấy hoàn cảnh đơn độc của Samara, một cô ngỗng liền mời cô nhập chung vào đàn để cùng bay về vùng Riviera để trú đông. Samara rất vui, nhưng đồng thời cũng hết sức lo lắng, vì chưa bao giờ cô tập bay trong đời. Nhưng hóa ra, nỗi lo của cô là hoàn toàn không cần thiết, vì chỉ cần được chỉ dẫn một lúc, bản năng bay lượn trong Samara đã trỗi dậy mãnh liệt. Nhờ đôi cánh, Samara như được hồi sinh. Cô bay qua nhiều nơi, thấy được nhiều phong cảnh tuyệt vời, mà nếu ở lại làng, cả đời cô cũng không có cơ hội thấy được. Một ngày nọ, khi đang tiếp tục cuộc hành trình với cả đàn, Samara chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc lạ kỳ khi trông thấy ngay trong hồ nước xanh thẳm dưới tầm bay của mình, một đàn những sinh vật giống hệt cô, cũng cổ cao, cũng dáng thon, trông thật gần gũi. Không cưỡng lại được sự xúc động dâng tràn, Samara tách khỏi đội hình để đáp xuống mặt hồ. Chưa bao giờ Samara trông thấy những cô, những chàng duyên dáng đến thế. Đang lúc cô còn đang ngỡ ngàng nhìn họ, thì một chàng có vẻ mặt rất hiền lành và thân thiện tiến đến. Xin chào, tên tôi là Kombai. Nàng quả là cô thiên nga xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Bối rối, Samara cúi đầu, sụm vai xuống, cố thu mình như thói quen lâu nay. thì ơ kìa, mặt hồ phẳng lặng trong xanh đã lần đầu tiên cho cô thấy hình ảnh của mình. Bộ lông trắng muốt cùng cái cổ thon dài kiêu hãnh. Ngước mắt lên, cô mỉm cười cùng Kobay. Và nụ cười đó chính là khởi đầu cho cuộc sống tràn đầy tự tin, yêu đời mãi về sau của cô. Không lâu sau, Samantha lọt vào mắt xanh của một nhà thời trang có tên tuổi. Và chẳng mấy chốc, cô đã được mời đến tham dự những buổi trình diễn thời trang mang tầm quốc tế. Mọi người biết đến cô như một siêu mẫu thiên nga, với sự khiêm nhường, quyến rũ, cũng như sự tự tin tuyệt vời. Dù sau đó, Samantha lập gia đình với Kobay và bận bịu với bầy con nhỏ, nhưng những hoạt động của cô trong vai trò là đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc vẫn luôn khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Thay vì đắm chìm trong mặc cảm hay những lỗi lầm, hãy tìm cách vượt qua nó. Đó chính là chìa khóa mở rộng cánh cửa hạnh phúc.